Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 11 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam và Hoa Kỳ nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.
Giá gạo xuất khẩu giảm, kéo giá lúa trong nước đi xuống.
Đấu giá số điện thoại đẹp công khai.
Maroc tuyên bố để quốc tang 3 ngày sau trận động đất kinh hoàng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 10 tháng 9, lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón. Ngay sau lễ đón chính thức tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Tại buổi hội đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden nhất trí rằng thực tế đã cho thấy những yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là việc tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản, định hướng cho quan hệ hai nước, trong đó có tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Tổng bí thư nhấn mạnh sự hiểu biết lẫn nhau, hoàn cảnh của nhau, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau luôn có ý nghĩa quan trọng. Phương châm đặc thù cho sự phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Việt Nam đánh giá cao và coi trọng khẳng định của Hoa Kỳ là ủng hộ Việt Nam, mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.
Tổng bí thư đánh giá cao các nội dung được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Theo đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số phương hướng lớn để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có việc tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thực hiện những nguyên tắc định hướng, tạo ổn định lâu dài, gặp gỡ, hợp tác cấp cao giữa các ngành, các cấp, giao lưu nhân dân. Tổng bí thư hoan nghênh việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm theo hướng đổi mới sáng tạo tiếp tục là nền tảng trọng tâm, động lực cho quan hệ hai nước và việc hai bên nhất trí tạo đột phá trong hợp tác về khoa học công nghệ.
Chiều tối cùng ngày sau lễ đón chính thức và cuộc hội đàm cấp cao, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm và thông báo hai bên đã thông qua tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.
Giá lúa gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua đảo chiều sang giảm. Sự giảm giá này được đánh giá bị tác động bởi giá gạo xuất khẩu từ các trung tâm sản xuất gạo hàng đầu châu Á giảm nhẹ trong tuần qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa thường tại ruộng tuần qua cao nhất là 8.150 đồng một kg, giá bình quân là 7.868 đồng một kg, giảm 221 đồng một kg. Cùng chung xu hướng, giá gạo xuất khẩu từ các trung tâm sản xuất gạo hàng đầu châu Á khác cũng giảm nhẹ trong tuần qua.
Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2023 nghị định mới về quản lý Internet, bao gồm xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại, gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật khi có yêu cầu, tạm khóa hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản, nhóm, kênh vi phạm pháp luật, ngừng dịch vụ Internet với tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật, chỉ các mạng xã hội có giấy phép mới được cung cấp dịch vụ phát video trực tuyến. Việc lấy ý kiến sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 9.
Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết kho số viễn thông là tài nguyên đặc biệt nhưng chưa đấu giá được vì phải theo quy định của luật đấu giá tài sản. Trong đó có quy định phải lấy mẫu quốc tế, tham chiếu ít nhất 3 nước, nhưng trên thế giới chỉ có 2 nước đấu giá kho số nên Việt Nam không tham chiếu được. Do đó, tại dự thảo luật viễn thông sửa đổi, dự kiến sẽ quy định số đẹp là do người dân tự quyết. Cơ quan chức năng niêm yết số một cách công khai, người dân thích số nào thì chọn số đó. Mức khởi điểm là cố định, không phải tham chiếu các nước. Và từ đấy đấu giá lên, ai trả cao nhất sẽ sở hữu số này, còn lại cấp cho doanh nghiệp.
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày hôm nay 11 tháng 9 có khả năng tăng lần thứ 7 liên tiếp. Theo dự báo, giá xăng trong nước có thể tăng từ 50 đến 120 đồng một lít tùy loại, còn giá dầu có khả năng tăng từ 200 đến 350 đồng một lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể tăng cao hơn.
Trong báo cáo Thủ tướng về tình hình cung ứng điện năm 2024, Bộ Công Thương đã đưa ra hai kịch bản cung ứng năm sau trên cơ sở tính toán cân đối cung cầu và nhu cầu tăng trưởng điện có thể đạt 8,96% năm nay. Kịch bản 1, nước về các hồ thủy điện ở mức bình thường, hệ thống cơ bản đáp ứng nhu cầu dùng điện cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, công suất dự phòng tại miền Bắc thấp, trong khi nhu cầu sử dụng tại khu vực này cao, nên vẫn phải đối mặt với tình trạng căng thẳng thiếu điện ở một số thời điểm trong các ngày của tháng nắng nóng. Kịch bản 2, nước về các hồ thủy điện thấp, tương tự tình hình xảy ra trong mùa nắng nóng 2023, lúc này việc bảo đảm cung cấp điện cho khu vực miền Bắc, theo EVN, sẽ khó khăn hơn và có thể thiếu công suất từ 420 đến 1.770 MW trong một số giờ cao điểm tháng 6 và tháng 7.
Qua giám sát, cơ quan quản lý nhận thấy có hiện tượng sử dụng công nghệ robot để đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động với tần suất lớn. Việc đặt lệnh tự động làm gia tăng đột biến lệnh từ các công ty chứng khoán vào sở giao dịch trong cùng một thời điểm, dẫn đến số lệnh vào sàn vượt quá năng lực thiết kế của cả hệ thống, gây hiện tượng quá tải hệ thống. Mặt khác, huy động này cũng gây ra nguy cơ dẫn đến việc đổ vỡ dây chuyền khi thị trường chứng khoán diễn biến xấu. Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán về việc sử dụng thuật toán robot và lệnh tần suất cao trong đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến, đề nghị các công ty chứng khoán nghiêm túc thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề trên.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, giới chức Nhật Bản đã phát hiện các hành vi gian lận trong xét nghiệm COVID-19 xuyên suốt thời gian diễn ra đại dịch. Vào giai đoạn cao điểm đại dịch COVID-19, chính phủ Nhật Bản đã thiết lập nhiều địa điểm xét nghiệm PCR miễn phí trên toàn quốc. Tuy nhiên, tại tỉnh Kanagawa, một trung tâm xét nghiệm gian lận đã bị phát hiện với số tiền vi phạm lên tới 140.000 đô la Mỹ mỗi ngày. Thủ đoạn của trung tâm này là làm giả xét nghiệm các mẫu nước bọt để trục lợi. Theo các điều tra gần đây, một số doanh nghiệp khác tại Nhật Bản đã lợi dụng thông qua việc chính phủ nước này tổ chức xét nghiệm miễn phí PCR cho người dân để làm giả xét nghiệm và thu lợi bất chính.
Cuộc khủng hoảng gạo đang diễn ra tại Philippines đã gióng lên hồi chuông cảnh báo lạm phát toàn cầu. Lạm phát giá gạo tại quốc gia Đông Nam Á này đã tăng với tốc độ mạnh nhất kể từ năm 2018 cho tới nay. Giới quan sát nhận định giá gạo liên tục tăng cao ở Philippines có thể là một dấu hiệu tiêu cực đối với các nhà nhập khẩu lương thực lớn khác trên thế giới. Thời gian qua đã cho thấy hệ quả từ các hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ hiện vẫn đang tiếp tục lan rộng khắp khu vực châu Á và Tây Phi. Trước xu hướng tăng mạnh của giá bán lẻ trên thị trường, chính phủ Philippines đã áp trần giá gạo kể từ đầu tháng 9.
Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc cho thấy số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng tại nước này đã tăng lên hơn 2.000 người và ít nhất 2.000 người khác bị thương. Nhiều người trong số đó đang nguy kịch. Chính phủ nước này tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. Trong thời gian Maroc để quốc tang, tất cả các tòa nhà công cộng sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân. Hiện chính quyền Maroc vẫn đang huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động cứu hộ và sơ tán những người bị thương.
Thủ tướng Ấn Độ ngày 10 tháng 9 đã tuyên bố kết thúc hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20, đồng thời đề xuất tổ chức phiên họp trực tuyến của khối vào tháng 11 tới. Để đánh giá về các vấn đề đã được đưa ra tại hội nghị, trước khi tuyên bố kết thúc hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ đã trao lại chiếc búa nghi lễ Chủ tịch G20 cho Tổng thống Brazil, đánh dấu việc chuyển giao chức Chủ tịch của khối. Trong ngày họp đầu tiên của hội nghị, các nhà lãnh đạo G20 đã thông qua tuyên bố New Delhi, văn bản cuối cùng của hội nghị.
Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ đã phát hành bản cập nhật bảo mật cho điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad để bịt các lỗ hổng mới được phát hiện ở các thiết bị của hãng, có thể bị phần mềm gián điệp Pegasus của công ty NSO thuộc Israel xâm nhập. Hôm 7 tháng 9, các nhà nghiên cứu tại Tổ chức Giám sát Kỹ thuật số Citizen Lab cho biết đã phát hiện phần mềm gián điệp liên quan đến NSO, khai thác lỗ hổng mới được phát hiện ở các thiết bị của hãng Apple.
Các nguồn tin và tình nguyện viên tại Sudan cho biết có ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một cuộc không kích nhằm vào một khu chợ ở phía nam thủ đô Khartoum ngày 10 tháng 9. Đây là vụ việc gây thương vong dân thường nhiều nhất kể từ khi bùng phát xung đột hồi tháng 4 năm nay giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh RSF. Một nguồn tin địa phương cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng do nhiều trường hợp thương vong vẫn tiếp tục được đưa vào bệnh viện gần đó. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Vâng, thưa quý thính giả, vào ngày 11 tháng 9, U23 Việt Nam sẽ tiếp đón U23 Palestine ở trận giao hữu trên sân Thiên Trường. Trả lời họp báo trước trận, huấn luyện viên của U23 Palestine đánh giá cao sức mạnh của đội chủ nhà. Theo ông, đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ nhiều trong 4 năm gần đây. Khi huấn luyện viên Philippe Chuchier tới, lối chơi của U23 Việt Nam đã thay đổi nhiều, thể hiện ở trận thắng Hồng Kông và Syria hồi tháng 6. Theo tiết lộ từ The Telegraph, Andy Tihat từng nhắm chiêu mộ Richarlison sau khi bị Liverpool từ chối ở thương vụ Mohamed Salah. Hai câu lạc bộ đã bắt đầu thảo luận qua các bên trung gian. Tuy nhiên, vì tiến hành quá muộn nên Andy Tihat đã không kịp hoàn tất thương vụ trước thời hạn thị trường chuyển nhượng tại Ả Rập Xê Út đóng cửa vào thứ năm tuần trước. Dù đã 25 tuổi, nhưng Hervey Barnett chưa có nhiều cơ hội khoác áo đội tuyển Anh. Tân binh của Newcastle mới chơi cho Tam Sư một lần duy nhất. Do đó, Barnett đang cân nhắc đổi quốc tịch sang Scotland để có nhiều cơ hội thi đấu ở đấu trường quốc tế. Theo Mundo Deportivo, người đại diện của Lamine Yamal và Barca đã đạt thỏa thuận để sao trẻ 16 tuổi gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ. Cụ thể, vào năm 2025, khi tròn 18 tuổi, Yamal sẽ ký hợp đồng với Blaugrana có thời hạn đến năm 2030.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, ngày hôm nay miền Bắc trong khoảng thời gian từ nay đến trước 17 giờ chiều sẽ có mưa rào và dông, đan xen có những khoảng nắng. Tuy nhiên, điều lưu ý là khoảng thời gian đêm nay và sáng mai, miền Bắc còn chịu ảnh hưởng thêm của một khối không khí lạnh di chuyển từ lục địa Trung Quốc xuống. Tương tác của khối không khí lạnh và giải hội tụ cộng thêm với vùng xoáy thấp cũng sẽ làm cho miền Bắc đêm nay và sáng mai có mưa to đến rất to, nhiều nơi có mưa to trên 100mm. Còn về nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Bắc không cao, duy trì trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Với miền Trung, thời tiết của ngày đầu tuần tương đối dễ chịu. Lúc này tất cả 14 tỉnh thành phố miền Trung không nơi nào có mưa cả. Trời nắng nhưng không nóng, nền nhiệt dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Ở phía Nam, buổi sáng đầu tuần tại Tây Nguyên và Nam Bộ, lúc này cơ bản cũng tạnh ráo, không có mưa, trời mát ở cả hai vùng, sương mù nhẹ đang xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên. Trong khoảng thời gian từ nay đến đầu giờ chiều, lúc gió Tây Nam còn đang trong chu trình tích ẩm, chưa giải phóng ẩm thì Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn có nắng, tuy nhiên cường độ nắng hiển nhiên không mạnh. Vì thế, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên cũng chỉ từ 27 đến 30 độ và Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.